xin dâng cuộc đời con để đáp ơn ngài đã thương con. Con xin dâng tình con cho anh để tán dương trước cộng. Con xin tán dương tam tạ tình yêu tạo tác nên con bao đời. Con xin tán dương cảm tạ bàn tay dìu dắt thân con trên đời. Con xin tán dương tam tạ thần linh đời mới tìm con trong đời. Con xin tán dương cảm tạ lời ban sự sống cho con đời đây. Con xin dâng cuộc đời con để đáp ơn ngài đã thương con. Con xin dâng tình con sống tin vơi tán dương trong tâm.
Tổng kết đồng công sản phẩm thần linh của lòng thương xót Chúa. Trong tất cả những ấn tín thần linh ở từng giai đoạn lịch sử của dòng, như em cảm nhận qua từng giai đoạn, với năm giai đoạn chính yếu như đã được nêu lên ở đầu loạt bài này. Đồng công thai sinh 1941 và khai sinh 1953. Đồng công nảy sinh sau cuộc di cư 1954. Đồng công phát sinh sau cuộc vượt thoát 1975. Đồng công hồi sinh sau cuộc khổ nạn 1987-1993. Đồng công trổ sinh sau cuộc tử giá 2006-2007. Em cảm thấy có 4 ấn tín thần linh nổi bật nhất và ấn tượng nhất trong em và với em. Đó là ấn tín giáo quyền, ấn tín linh mục, ấn tín ơn gọi và ấn tín tình dòng. Trước hết, ấn tín giáo quyền. Ấn tín giáo quyền xảy ra ngay khi dòng gần đi đến chỗ bị dẹp bỏ bởi đấng bản quyền đối với nhà mẹ của dòng. Nhất là sau khi anh cả là đấng sáng lập qua đi ngày 21 tháng 6 2007. Ngay trong lúc dòng vẫn đang bị hậu chấn kinh hoàng gây ra bởi trận sóng thần ngấm ngầm nổi lên bất ngờ từ năm 2006 trong chính nội bộ dòng, chấn động đến chung các vị giám mục, nhất là đấng bản quyền Tổng Giáo phận Sài Gòn bấy giờ, một vị chủ chăn vốn không mấy cảm tình với dòng, và có lẽ vì thế lại càng có đủ lý do chính đáng để ngài không đến chủ tế cho lễ an táng của anh cả. Và là vị bản quyền thời đó, căn cứ vào trường hợp không có hồ sơ gì của dòng trong công hàm của Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã công khai và thẳng thắn cho phái đoàn anh em dòng đại diện đến chào mừng ngài là tân chủ chiên của Tổng Giáo phận Sài Gòn biết rằng dòng đồng công là dòng của cha thủ chứ không phải là dòng của giáo hội ở Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ấy thế mà chỉ sau 3 ngày anh cả qua đi, tức là vào ngày 24 tháng 6 2007, ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, quan thầy của ngài, ngài đã công nhận bản hiến pháp của dòng đồng công. Bản hiến pháp được anh cả biên soạn lại bằng tiếng Latin theo chiều hướng của Bộ Giáo luật mới năm 1983 và đã được tỉnh dòng dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt rồi gửi về cho dòng ở Việt Nam để anh Xuân đem nộp cho ngài trước đó. Sau biến cố dòng được hợp thức hóa ở Tổng Giáo phận Sài Gòn này, anh em dòng, những anh em đã được anh cả đào tạo cho làm linh mục trong thời gian sau khi anh cả bất ngờ ra tù lần 2 năm 1993, dòng gần như bế quan để thao luyện võ nghệ cao cường và chờ thời. Để rồi khi thời cơ đến, đến sau sự kiện dòng được Tổng Giáo phận Sài Gòn công nhận, thì liên tiếp một loạt anh em được chính vị bản quyền này chuyển chức cho hàng năm, lên đến khoảng 70-80 linh mục. Nhờ đó, dòng mới có thể đáp ứng nhu cầu mục vụ đa dạng, nhất là truyền giáo, trong cánh đồng truyền giáo từ Bắc vô Nam của giáo hội ở Việt Nam kể từ năm 2012.
Con xin tán dương tam tạ tình yêu trọn kén con ra trên đời. Con xin tán dương tam tạ ông ân được sống trong nơi nhà người. Con xin tán dương tam tạ khổ đau cảm hóa con nên tâm đồ. Con xin tán dương tam tạ đặt ân bàn hữu cao siêu Chúa.
Thứ hai, ấn tín linh mục. Ấn tín linh mục trước hết là ở chỗ rằng không cần phải di chuyển nhà mẹ đó đây nữa. Như khi anh cả còn sống, như nhà mẹ từ Thủ Đức ra Mỹ Chánh đầu thập niên 1960, rồi từ Mỹ Chánh đến Quy Đức, từ Quy Đức về Nhà Đá. Tất cả các nơi này đều thuộc giáo phận Quy Nhơn. Rồi, từ Nhà Đá lên lại Quy Đức, rồi về lại Thủ Đức thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn vào đầu thập niên 1970 để có thể tự đào tạo linh mục cho dòng, thay vì phải đi học ngoài như bốn anh linh mục đầu tiên hồi đầu thập niên 1960. Dòng cứ đào tạo linh mục ở Tổng giáo phận Sài Gòn rồi được chính vị chủ chiên của Tổng giáo phận này chuyển chức cho hàng năm. Sau Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn thì đến Đức Tổng giám mục Bùi Văn Đọc trong khoảng 4 năm 2014-2018. Những vị đã chuyển chức cho dòng khoảng gần 200 vị linh mục trong vòng 10 năm từ 2008 tới 2018. Ngoài ra, càng truyền giáo, dòng càng gia tăng số linh mục ở các giáo phận mời dòng hợp tác đáp ứng nhu cầu truyền giáo trong giáo phận của các vị. Như giáo phận Hưng Hóa, giáo phận Bắc Ninh, giáo phận Lạng Sơn, cả ba giáo phận này thuộc miền Thượng Du Bắc Việt, giáo phận Kon Tum và giáo phận Buôn Mê Thuột ở miền Tây Nguyên Trung Phần, ba giáo phận thuộc miền Hậu Giang Nam Việt như giáo phận Mỹ Tho, giáo phận Cần Thơ, nhất là giáo phận Long Xuyên. Ấn tín linh mục sau nữa còn ở chỗ con số linh mục càng ngày càng gia tăng theo quan phòng thần linh, cả ở hải ngoại lẫn trong nước, vì nhu cầu mục vụ đa dạng và truyền giáo đã vượt quá con số 1/3 như hiến pháp dòng ấn định trước kia. Hiện nay trong mục để tự viện trên trang web của nhà mẹ ở Việt Nam tinmừng.net, những ai muốn tìm hiểu ơn gọi đồng công thấy có hàng chữ dòng giáo sĩ đa số là linh mục.
Con xin dâng cuộc đời con để đáp ơn ngài đã thương con xin dâng tình con xin vinh về tam dương chúc tụng con xin tam dương cảm tạ tình yêu tạo tác nên con bao đời con xin
thứ ba, ấn tín ơn gọi. Ấn tín ơn gọi trước hết ở chỗ ngay trong giai đoạn dòng như bị đầy xuống âm phủ, khi đấng sáng lập bị tù chung thân và như thế sẽ bị chết trong tù khi ngài quá 100 tuổi, và cùng bị bắt tù với ngài còn bao gồm cả vị ngài đã chỉ định thay ngài trong trường hợp ngài không thể tiếp tục phục vụ dòng được nữa, đó là anh linh mục Đoàn Phú Xuân. Thế mà số anh em đồng công trẻ trung tu sau 1975, dù bị gian nan khốn khó khi mới là đệ tử sinh hay thỉnh sinh hoặc tập sinh và khấn sinh hạn thệ vân vân, vẫn cương quyết trung thành với lý tưởng đồng công cho tới cùng, bất chấp tình trạng phải sống lén lút và tu chui cực khổ, chẳng những bị theo dõi bởi chính quyền mà còn bị xua đuổi bởi thân nhân của mình do họ sợ liên lụy, nhất là bởi chính một số vị chủ chăn linh mục theo dõi và tẩy chay. Ấn tín ơn gọi đồng công sau nữa là ở chỗ trong giai đoạn một số anh em dòng bị tù cùng với đấng sáng lập, một bản án làm cho đồng công hoàn toàn mất thế giá và uy tín trước mặt người đời cũng như trong giáo hội. Trong khi đó, những anh em không bị tù lại phải sống đời tu chui trong cảnh hầm trú an toàn ở đâu đó, như sống một mùa vọng nuôi hy vọng trong vô vọng. Ấy thế mà thành phần giới trẻ lại cứ bất chấp tìm đến tìm hiểu ơn gọi đồng công và gia nhập dòng theo tác động thần linh trong nội tâm của họ, bất chấp cuộc đời tương lai bấp bênh mịt mù của mình, như một Abraham được Chúa kêu gọi là lên đường mà chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết hope against hope hy vọng nghịch vọng. Để rồi, ơn gọi đồng công có thể nói đã lên tới tột đỉnh vào đầu thiên kỷ thứ ba, khi dòng cùng giáo hội cử hành đại năm thánh 2000 với lớp khấn 17. Một lớp khấn cả 100 anh em, đến độ dòng không còn đủ chỗ cho họ ở, phải thuê mướn hết chỗ này đến chỗ khác cho họ theo đuổi lý tưởng đồng công.
Con riêng tán dương cảm tạ, tình yêu tròn kém con xa chân đời. Con riêng tán dương cảm tạ, ông ăn được sống trong nơi nhà người. Con riêng tán dương cảm tạ, khổ đau cảm hóa con nên tông đồ. Con riêng tán dương cảm tạ, đặt ân bằng hiếu cao siêu Chúa Trời.
Thứ 4, ấn tín tình dòng. Ấn tín tình dòng trước hết là ở chỗ anh cả không muốn cho anh em dòng sang Mỹ, bởi sợ anh em mất đức tin ở một xã hội văn minh vật chất và hưởng thụ theo trần tục. Nhưng vì dòng là của Chúa hơn là của anh cả, vị được Chúa sử dụng để thành lập theo ý muốn của Ngài vào thời điểm thiết định, và cũng chỉ có Ngài và chính Ngài mới biết được tất cả sự thật về hội dòng này của Ngài sẽ phải ra sao và như thế nào mới đúng ý của Ngài trong thời điểm hiện hữu của nó. Nếu Đấng đã thiết lập hội dòng đồng công của anh cả, và cũng là Đấng luôn ở cùng với hội dòng của Ngài hơn là anh cả đã qua đi sau thời gian xây dựng dòng, mà Ngài đã thực hiện hai điều khác với hay ngược với ý muốn của anh cả là vị sáng lập, hay nói khác đi, Ngài đã thực hiện hơn những gì anh cả mong muốn nữa. Ở chỗ, thay vì 1/3 linh mục dòng đủ để phục vụ anh em dòng về việc quản trị cũng như đời sống thiêng liêng, thì nay lại là đa số linh mục. Và thay vì các em ra đi để giữ lấy dòng và để truyền giáo, như ý định ban đầu của anh là chỉ xuất ngoại để truyền giáo ở các nước Đông Nam Á đa số theo Phật giáo gần Việt Nam sau 1975 mà thôi, thì Chúa lại mang anh em đồng công sang bên kia nửa vòng trái đất, trụ sở tỉnh dòng ở Carthage, Missouri, cách nhà mẹ dòng ở Thủ Đức, Việt Nam đúng 12 tiếng, để lập cư và hoạt động với tư cách là một tỉnh dòng ở ngay đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ, một xã hội đang càng ngày càng bị tục hóa và vì thế nên cần được tái phúc âm hóa, nhất là tín hữu giáo dân công giáo đang sinh hoạt ở các cộng đồng công giáo Việt Nam, Hoa Kỳ. Ấn tín tình dòng sau nữa là ở chỗ, nhờ ngày Thánh Mẫu từ năm 1978, một tổ chức ngay từ ban đầu đã đụng đến cộng đồng anh chị em tin lành đa số ở thành phố Carthage, Missouri, thành phần vốn dị ứng với Đức Mẹ và thậm chí còn chống đối cùng đả phá Đức Mẹ nữa. Ấy thế mà qua anh em dòng và ngày Thánh Mẫu hàng năm này, anh chị em tin lành chẳng những càng có thiện cảm với tỉnh dòng hơn, mà còn tự nguyện hợp tác với dòng để phục vụ khách hành hương của ngày Thánh Mẫu bao nhiêu có thể theo khả năng của họ. Điển hình nhất là họ cho đậu xe ở parking nhà thờ của họ, hay dùng xe bus của họ để đưa đón khách hành hương đi mua sắm gần đó, hoặc cung cấp nước uống cùng với những tia nước mát được phun về phía khách hành hương tham dự cung nghinh Đức Mẹ ở những đoạn đường gần cuối khi nhiều người cảm thấy đã mệt, hay cho khách hành hương được sử dụng các bãi cỏ trước nhà để cắm lều, thậm chí cho sử dụng bếp và phòng vệ sinh trong nhà của họ nữa. Đúng là Đấng Quan Phòng Thần Linh đã muốn sử dụng anh em đồng công để truyền giáo cho cả Việt Nam lẫn Mỹ Quốc ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này vậy.
Yeah.
Ngôi lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, như một con trẻ mới sinh được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Và là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì nhân loại nói chung và dân Do Thái nói riêng làm sao biết được tất cả sự thật về nhân vật lịch sử Giê-xu Nazareth này? Có phải là đấng thiên sai, con Thiên Chúa đã đến trong thế gian hay chăng? Hay lại là một Kitô giả nào đó, đến độ có thể lừa gạt được cả những người được tuyển chọn? Theo tiến trình mà khải thần linh của Thiên Chúa, từ trong Cựu Ước cho đến thời điểm viên chọn, Thiên Chúa sai con một của Ngài đến, hạ sinh bởi một người nữ, hạ sinh bởi lề luật, để cứu những ai sống dưới lề luật. Nhờ đó, chúng ta được ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Ngài đã tỏ hết bản thân của Ngài ra ở nơi người con nhập thể làm người của Ngài. Và người con nhập thể làm người của Ngài cũng đã tự chứng về chính mình là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chẳng những bằng lời nói với dân Do Thái, nhất là bằng chính cuộc vượt qua của người. Khi quý vị treo con người lên, quý vị sẽ biết là tôi. Đúng thế, người đã thực sự bị loài người, bao gồm cả dân Do Thái lẫn dân ngoại Roma, giết chết trên thập tự giá. Tuy nhiên, theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-xu ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Như chính người, sau khi sống lại và hiện ra với các vị tông đồ, là thành phần chứng nhân tiên khởi của người, đã chứng tỏ cho các vị thấy người thực sự là Chúa và là Thiên Chúa. Là Chúa ở chỗ, bằng nhân tính của mình, người đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người và nơi con người. Và là Thiên Chúa ở chỗ, bằng thần tính hằng sống vô cùng viên mãn của mình, người ban sự sống thần linh của người, sự sống đời đời cho nhân loại. Một sự sống ngay từ đầu đã được các vị tông đồ được người tuyển chọn, loan báo và ban phát, và được giáo hội do người thiết lập tiếp tục thông ban cho mọi tạo vật, cho đến tận cùng trái đất và cho đến tận thế. Trong tiến trình hình thành và hiện thực hội dòng đồng công cũng thế. Làm thế nào để dân Việt nói chung, nhất là giáo quyền của giáo hội ở Việt Nam, cũng như anh em dòng nói riêng, có thể biết thật hội dòng đồng công quả thực là do Thiên Chúa, là việc của Thiên Chúa thực hiện qua trung gian của một con người là Linh Mục Đa Minh Maria Trần Đình Thủ. Khi Thiên Chúa tác động vị Linh Mục này vào nửa đêm về sáng ngày 4 tháng 4 năm 1941 ở Đại Chủng Viện Quần Phương Giáo Phận Bùi Chu Bắc Việt. Chính cuộc vượt qua của vị trung gian Linh Mục Trần Đình Thổ sáng lập dòng đồng công này, dọc suốt cuộc sống tràn ngập và liên lỉ gian nan khốn khó của Ngài, gây ra bởi cả chính quyền lẫn giáo quyền, nhất là bởi chính anh em dòng đối với đường lối huấn thánh của Ngài. Từ khi Ngài lập dòng cho tới tận giây phút Ngài qua đời, đã chứng thực dòng đồng công là sản phẩm thần linh của lòng thương xót Chúa. Bởi thế, ngay khi Ngài còn sống, hoa trái thiêng liêng đã bắt đầu trổ sinh với ấn tín ơn gọi. Và sau khi Ngài như hạt lúa miến mục nát đi, Thiên Chúa qua ấn tín giáo quyền, đại diện giáo hội, đã cho hội dòng của vị linh mục trung gian sáng lập này càng viên mãn hoa trái hơn nơi ấn tín linh mục và ấn tín tỉnh dòng. Để hội dòng có thể phục vụ mùa gặt thương xót cả ở Việt Nam lẫn hải ngoại, trong thời điểm thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa biết bao. Thật vậy, nếu ấn tín thần linh của vị Thiên Chúa là cha thương xót, muốn cứu độ con người tạo vật tội lỗi là ở hoa trái sự sống thần linh phát sinh từ Chúa Kitô vượt qua, từ khổ giá tới phục sinh, được thông ban cho toàn thể thế giới, loài người qua giáo hội. Một giáo hội càng bị bách hại cùng sát hại, chẳng những không bị tiêu diệt mà trái lại càng lan tràn khắp thế giới, như một sự sống viên mãn hơn. Từ Chúa Kitô phục sinh toàn quyền trên trời dưới đất, thì hội dòng nguyên thủy mang danh đồng công và liên lỉ sống thân phận đồng công đau thương của họ đang thực sự trổ sinh một mùa gặt thương xót, như ở vào thời điểm 70 năm Ngọc Khánh khai dòng hiện nay của họ 2023, Một mùa gặt thương xót chứng thực ấn tín thần linh nơi hội dòng mẹ Chúa cứu chuộc, một sản phẩm thần linh của lòng thương xót Chúa. Magnificat anima mea domino, linh hồn con ngợi khen Chúa. Amen.